Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Ê-phê-sô, và chúng ta sẽ học trong đoạn 5, từ câu 2 đến câu 3. Tới đây bài học của chúng ta là bổn phận vợ chồng. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 22 cho đến câu 33. Hỡi những người vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng giải cứu của thân thể. Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự. Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa làm cho hội tinh sạch, với sự rửa bởi nước trong lời phán, để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Vậy nên những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Đây là sự mầu nhiệm lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh. Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng. Kính thưa Hội Thánh, có lẽ chúng ta đều đã hiểu biết một cách rõ ràng rằng qua lời của Chúa thì trong tất cả các mối quan hệ tình cảm giữa loài người với nhau, cái mối quan hệ đầu tiên và huyền nhiệm nhất chính là mối quan hệ vợ chồng. Chính Thiên Chúa đã kết hợp đôi vợ chồng đầu tiên trên đất là Adam và Eva. Và phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Jesus Christ, tức là Thiên Chúa nhập thế làm người, làm ra là phép lạ hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới tại thành Cana. Lời của Chúa cũng ví mối quan hệ vợ chồng, loài người chúng ta, với mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con dân của Ngài. Ở trong Cựu Ước thì Thiên Chúa gọi dân Israel là vợ của Ngài. Điều đó được chép ở trong Esai đoạn 54 câu 5, Jeremy đoạn 31 câu 32, Ose đoạn 2 câu 16, câu 19 đến câu 20. Còn trong Tân Ước thì Đức Thánh Linh gọi Hội Thánh là vợ của Đấng Christ, như đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3 mà chúng ta học ngày hôm nay, và Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 9. Mối quan hệ vợ chồng của con dân Chúa phải phản ánh tình yêu của Chúa dành cho Hội Thánh và sự vâng phục của Hội Thánh đối với Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 đến câu 3 dạy cho chúng ta về bổn phận của vợ đối với chồng và bổn phận của chồng đối với vợ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ 22. Hỡi những người vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Động từ vâng phục mà chúng ta nhìn thấy trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là tự đặt mình dưới quyền của một người và hoàn toàn vâng theo người ấy. Vợ có bổn phận vâng phục chồng mình như là vâng phục Chúa. Nếu vợ không vâng phục chồng thì cùng một lúc cũng không vâng phục Chúa, vì đây là mệnh lệnh của Chúa. Tuy nhiên chồng không phải là Chúa, cho nên chồng có thể sai sót phạm tội. Vì thế vợ sẽ không vâng phục chồng nếu chồng bảo vợ làm ra những việc phạm các điều răn của Chúa. Trong trường hợp đó thì thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người, như Công vụ các sứ đồ đoạn 5:9 đã dạy cho chúng ta. Nếu ý muốn của chồng không nghịch lại lời Chúa thì vợ phải vâng theo. Nếu ý muốn của chồng nghịch lại lời Chúa thì vợ nhỏ nhẹ từ chối và nói rõ lý do vì sao mình không thể vâng theo. Vợ cũng có thể góp ý với chồng về ý muốn của chồng, bàn bạc cách làm tốt hơn, hoặc là khuyên chồng chờ đến một cái thời điểm thuận lợi hơn. Lời góp ý của người vợ phải mềm mại, dịu dàng. Nếu sau khi đã góp ý mà chồng không nghe thì vợ vẫn phải vâng phục chồng. Sự vâng phục đó phải là vui lòng, tự nguyện, vì biết rằng sự vâng phục khiến cho chồng và Chúa vui, chứ không phải là sự ép lòng để làm điều mình không muốn. Nên nhớ, nếu đó không phải là việc tội lỗi nghịch lại lời Chúa, thì vợ phải luôn luôn sốt sắng làm cho chồng. Nhiệm vụ đầu tiên của vợ đối với chồng là giúp đỡ chồng, như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 đã dạy cho chúng ta biết. Tức là phụ lực với chồng hoặc là thay thế chồng làm điều mà chồng muốn làm. Nếu chồng là người không tin Chúa, vợ vẫn phải vâng phục chồng, miễn là sự vâng phục ấy không nghịch lại lời của Chúa. Người vợ biết vâng phục chồng trước hết là người kính sợ Chúa và vâng phục Chúa, kế đến là người thật sự yêu chồng. Câu thứ 23. Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng giải cứu của thân thể. Lý do vợ phải vâng phục chồng là vì Chúa đặt để chồng làm đầu gia đình. Để có thể hiểu đúng thẩm quyền của chồng trên vợ, thì con dân Chúa phải nhìn vào thẩm quyền của Đấng Christ đối với Hội Thánh. Đấng Christ có thẩm quyền trên Hội Thánh như thế nào, thì chồng có thẩm quyền trên gia đình như thế ấy. Những người vợ và những con cái trong gia đình phải hoàn toàn vâng phục người chủ gia đình là chồng và cha của mình. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng giải cứu của thân thể như thế nào, thì người chồng và cha trong gia đình cũng là đầu của gia đình và có bổn phận bảo vệ giải cứu gia đình như thế ấy. Câu thứ 24. Vậy nên như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự. Hội Thánh vâng phục Đấng Christ trong mọi sự là vâng phục tất cả những gì đã được Đấng Christ giảng dạy, phán truyền như đã ghi chép trong Thánh Kinh. Đồng thời, Hội Thánh cũng phải vâng phục sự giảng dạy đúng Thánh Kinh của các môn đồ của Chúa. Luca đoạn 10 câu 16 ghi lại lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ như sau: Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ qua các ngươi, ấy là bỏ qua ta. Ai bỏ qua ta, cũng là bỏ qua Đấng đã sai ta. Tương tự như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, vợ cũng phải vâng phục chồng trong mọi sự, miễn là những sự ấy đúng với lời của Chúa. Nếu vợ không vâng phục chồng, thì cùng một lúc vợ cũng không vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời. Động từ bỏ qua ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là xem thường, không quan tâm đến, không nghe theo. Câu thứ 25. Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Bổn phận của chồng là yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, hy sinh cho Hội Thánh. Đấng Christ yêu Hội Thánh không phải vì Hội Thánh xứng đáng để Ngài yêu. Trái lại, Ngài yêu Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh khi Hội Thánh còn là những người sống trong tội. Chính Đấng Christ đã phán, như đã chép ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 13: Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Nhưng Đấng Christ đã phó sự sống của Ngài cho Hội Thánh khi Hội Thánh còn là kẻ thù nghịch Ngài. Điều ấy nói lên tình yêu vô bờ bến của Đấng Christ dành cho Hội Thánh. Chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Có nghĩa là chồng yêu và hy sinh cho vợ không phải vì vợ xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của mình, mà vì đó là vợ của mình. Có lẽ có người cưới vợ không phải vì tình yêu, nhưng một khi đã là vợ chồng ở trong Chúa, thì chồng phải yêu vợ và hy sinh cho vợ như Đấng Christ yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Đấng Christ phó chính mình vì Hội Thánh không chỉ có nghĩa là Ngài chịu chết để chuộc tội cho Hội Thánh, mà còn là Ngài hiệp một với Hội Thánh, máu và thịt của Ngài hiệp một với những ai tin nhận Ngài. Chúng ta vẫn dự tiệc thánh bằng cách ăn bánh không men và uống nước nho, tiêu biểu cho sự chúng ta tiếp nhận thịt và máu của Chúa vào trong thân thể của chúng ta, để chúng ta được nên một với Chúa. Chính vì thế mà Ê-phê-sô đoạn 5 câu 30 xác nhận con dân Chúa là thịt và xương của Đấng Christ. Ngay từ ban đầu, Adam đã ý thức được sự hiệp một của vợ chồng. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3 ghi lại lời nói của Adam như sau: Giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nàng sẽ được gọi là người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ người nam. Và lời Chúa đã xác nhận vợ chồng là một ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 5 đến câu 6, Mác đoạn 10 câu 8 và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, và họ sẽ trở nên một thịt. Chồng phó mình cho vợ có nghĩa là chồng hy sinh mọi sự để cho vợ được hạnh phúc trong Chúa. Điều này không có nghĩa là chồng hy sinh để chiều theo những sự ham muốn bất chính của vợ. Những sự ham muốn bất chính là những sự ham muốn nghịch lại lời Chúa. Tình yêu phải thể hiện thành hành động, và hành động của tình yêu luôn là quên mình, hy sinh cho hạnh phúc của người mình yêu. Câu 26, để thánh hóa làm cho hội trinh sạch với sự rửa bởi nước trong lời phán. Câu 27, để trình ra cho chính Ngài hội thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Mục đích của sự đấng Christ phó chính mình vì hội thánh là để làm cho hội được nên thánh, được tinh sạch. Sự thánh hóa, rửa sạch ấy là về phần thuộc linh, được tiêu biểu bởi phép báp têm trong danh của ba ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, y theo lời phán truyền của đấng Christ ở trong Ma-thơ đoạn 28, từ câu 19 đến câu 20. Danh từ lời phán được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy Lạp là Rema, chỉ về lời nói ra thành tiếng. Ở trong phép báp têm, một người thể hiện lòng ăn năn tội lỗi, xác nhận mình có tội và sẵn sàng chịu chết đi con người tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của đấng Christ. Nhờ đó, người ấy được đồng chết và đồng sống lại với đấng Christ thành một người mới, được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Phép báp têm phải được thực hiện trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, danh ấy tức là danh đấng từ hữu hoàn hữu. Mục đích của sự Chúa thánh hóa hội thánh là để khiến cho hội thánh trở nên hoàn toàn trọn vẹn, xứng đáng kết hiệp cùng Ngài. Động từ trình ra trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa thứ nhất là đặt để bên cạnh mình, và nghĩa thứ nhì là giới thiệu cho mọi người nhìn thấy và đặt câu hỏi. Cả hai nghĩa này đều áp dụng cho sự Chúa trình ra hội thánh cho chính Ngài. Tức là Chúa đặt để hội thánh bên cạnh Ngài và Ngài đặt câu hỏi về phẩm chất của hội thánh, thì hội thánh được tỏ ra là không vết, không nhăn, thánh sạch không chỗ trách được, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa đến nỗi không chi có thể sánh bằng. Nếu vợ là người chưa tin Chúa, tình yêu của chồng trước hết phải tập trung cho sự khiến vợ cũng ở trong sự cứu rỗi của Chúa như chính mình. Nếu vợ cũng là con dân Chúa, thì tình yêu của chồng giúp cho vợ cứ lớn lên trong đức tin. Chính chồng phải thể hiện nếp sống thánh khiết trong Chúa để làm gương cho vợ, và luôn giúp cho vợ đạt đến sự thánh sạch trọn vẹn trong Chúa. Câu thứ 28. Vậy nên những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vậy nên ở đây có nghĩa là vì chồng là đầu của vợ như đấng Christ là đầu của hội thánh, và vì đấng Christ yêu hội thánh phó chính mình cho hội thánh để khiến hội được nên thánh, cho nên chồng cũng phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Tất cả những gì chồng làm ra cho vợ bởi tình yêu cũng chính là chồng tự làm ra cho mình. Vì thế yêu vợ cùng nghĩa với yêu chính mình. Câu 29. Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó như Chúa đối với hội thánh. Câu 30. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Thật như vậy, không có một người nào ghét chính thân mình, ngay cả những người tự tử hay những người tự hành hạ thân xác. Người ta tự tử vì không muốn tiếp tục chịu khổ. Những người tự tử hy vọng rằng sự chết sẽ kết thúc sự đau khổ của họ, và như thế, hành động tự tử của họ cũng chính là để binh vực bảo vệ bản thân của họ. Những người tự hành hạ thân xác là để thỏa mãn một nhu cầu nào đó về tâm lý hoặc là tín ngưỡng của họ. Họ tin rằng sự hành hạ thân xác có thể chuộc lại lỗi lầm của họ hoặc giữ cho thân thể của họ được thánh khiết. Thông thường người ta yêu quý chính thân mình, nuôi dưỡng, chăm sóc và vui hưởng nó. Đấng Christ yêu hội thánh, Ngài nuôi dưỡng, chăm sóc và vui hưởng hội thánh. Vì mỗi con dân Chúa là một phần của thân thể Ngài, là thịt và xương của Ngài. Vào buổi ban đầu Thiên Chúa dựng nên Adam, khiến cho Adam ngủ mê, và từ nơi hông của Adam lấy ra thịt và xương để làm nên Eva. Đấng Christ được gọi là Adam sau cùng, từ trong sự chết của Ngài, với nguồn của sự sống là máu và nước tuôn đổ từ nơi hông Ngài, hội thánh được dựng nên. Vì thế, hội thánh chính là thân thể của Ngài. Chồng yêu vợ, nuôi dưỡng, chăm sóc và vui hưởng vợ như Đấng Christ đối với hội thánh. Câu 31. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. Chính vì chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, nên chồng phải lìa cha mẹ mình để kết hiệp làm một với vợ, lập ra một gia đình mới. Điều này không có nghĩa là chồng không còn quan tâm đến cha mẹ của mình. Nếu cha mẹ của chồng, hoặc là ngay cả cha mẹ của vợ, cần sự giúp đỡ, chăm sóc, thì cả vợ lẫn chồng đều có bổn phận và trách nhiệm giúp đỡ, chăm sóc họ. Bổn phận tức là việc mà chúng ta phải làm, trách nhiệm tức là cái sự chúng ta gánh lấy hậu quả khi chúng ta không hoàn thành bổn phận. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi, thì người có vợ vẫn có thể sống chung với cha mẹ của mình hoặc là cha mẹ của vợ. Ý nghĩa của sự người đàn ông phải lìa cha mẹ là người đàn ông trở nên người đứng đầu của một gia đình mới. Trong gia đình mới ấy, cho dù cha mẹ của người đàn ông có sống chung trong nhà, thì quyền lãnh đạo và quyết định vẫn thuộc về người đàn ông. Động từ dính díu có nghĩa là bám sát lấy nhau, gắn chặt vào nhau, dán vào nhau bằng một chất keo. Chồng và vợ gắn chặt vào nhau bởi tình yêu, hai người trở nên một thịt như lời Adam đã nói. Câu thứ 32. Đây là sự mầu nhiệm lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh. Sự hiệp một của vợ chồng là một sự mầu nhiệm, làm hình bóng cho một sự mầu nhiệm lớn hơn là sự hiệp một của Đấng Christ và Hội Thánh. Danh từ sự mầu nhiệm trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là điều được giấu kín ý nghĩa. Thật vậy, sự kết hiệp làm một của vợ chồng là điều có thể cảm nhận được nhưng rất khó hiểu vì chưa được Thiên Chúa giải bày. Sự kết hiệp ấy phần nào giúp cho chúng ta hiểu sự kết hiệp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể hiểu biết cách đầy đủ cho đến khi chúng ta vào trong thiên đàng và được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của chiên con. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 12 chép như thế này: vì ngày nay chúng ta nhìn vào một cái gương mờ tối, nhưng rồi sẽ đến lúc mặt đối mặt. Ngày nay tôi biết chưa hết, nhưng rồi sẽ đến lúc tôi biết như tôi được biết vậy. Sự mầu nhiệm của tin lành về việc muôn dân được cứu bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ và được hiệp một với dân Israel đã được bày tỏ. Nhưng sự mầu nhiệm về sự hiệp một giữa Đấng Christ và Hội Thánh chỉ được nói đến mà chưa được giải bày. Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự mặc khải về sự hiệp một của Đấng Christ và Hội Thánh, và đó là cái ngày mà chúng ta có mặt ở trong tiệc cưới của chiên con. Câu thứ 33. Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng. Hôn nhân là sự kết hiệp thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ, được dùng làm hình ảnh cho sự kết hiệp giữa Đấng Christ và Hội Thánh, cho tình yêu của Đấng Christ đối với Hội Thánh và cho sự Hội Thánh vâng phục Đấng Christ. Khi chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh, khi vợ yêu chồng và vâng phục chồng như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì đời sống hôn nhân hoàn toàn phước hạnh và gây dựng cho cả vợ lẫn chồng trong sự hiểu biết tình yêu của Chúa, hiểu biết bổn phận của con dân Chúa và cùng nhau gây dựng lẫn nhau trong đức tin. Cách thức vợ chồng cư xử lẫn nhau là tấm gương cho con cái. Nếu vợ chồng đối xử nhau không theo lời Chúa thì sẽ dạy hư cho con cái của mình. Con trai sẽ học cách thức ích kỷ, không phó chính mình cho vợ từ nơi cha. Con gái sẽ học thói to tiếng hỗn láo với chồng từ mẹ. Nếu vợ chồng lỡ phạm lỗi với nhau trước mặt con cái thì phải ăn năn tội với Chúa, công khai xin lỗi nhau trước mặt con cái và xin lỗi con cái vì mình đã làm gương xấu cho chúng. Nguyện lẽ thật của lời Chúa thánh hóa nếp sống vợ chồng của con dân Chúa. Nguyện mỗi một người chồng và mỗi một người vợ biết hạ mình vâng phục Chúa, sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa bao phủ Hội Thánh cho đến đời đời. Amen.